không bốn, quả vô thượng chánh đẳng chánh giác không hề có.
Còn hiểu theo ý của Phật thì Như Lai cũng không có cái pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác nào cố định để mà Phật chứng. Để ý cái chỗ này, cái gọi là quả vô thượng chánh đẳng chánh giác là sự thật, nó không có, không hề có cái gì hết. Để chúng nhớ là nó có hai thứ nha, cái từ này tôi nói để rồi sao mà tôi không có nói nữa, không nói nhiều. Trên cái cõi đời này nó về sắc, nó có hai thứ, hai thứ tổng quát lại gồm lại có hai thứ. Mà nếu ta học đó thì là nó có nhiều hơn, học như thức học thì ta chia ra nhiều hơn, nhưng mà gom lại đại để là có hình sắc và hiện sắc. Hình sắc là những cái trước mắt ta bây giờ thấy mọi sự vật nó có cái kích thước, hoặc dài hoặc ngắn, hoặc vuông hoặc tròn, hoặc cao hoặc thấp, hoặc rộng hoặc hẹp. Thế thì cái mà ta nhìn thấy như vậy ta gọi đó là hình sắc. Còn cái nữa là màu sắc, ta gọi là hiển sắc. Tức là màu sắc là như bình bông này, nó có nhiều cái thứ màu sắc, trắng có, bông vàng có, tím có, bông nâu có, xanh có. Thế thì cái đó là hiển sắc, và nhiều màu nữa, người ta có thể pha chế là nhiều màu nữa. Nhưng mà dầu sao nó bao nhiêu màu cũng gọi là thuộc về hiển sắc thôi. Hiển sắc là nó hiển bày cái sắc ra, cái màu ra làm cho người ta thấy, người ta nhận được. Thế vì trên đời này nói về sắc thì nó có hai cái đó. Mà cái quả vô thượng bồ đề thì nó thuộc về cái này. Gọi là cái quả vô thượng bồ đề của Như Lai chứng thì nó thuộc về hình sắc hay là hiển sắc, không hề có. Đây, cái chỗ đó. Chẳng qua là cái người mà mê 100% thì gọi là phàm phu, sống trong vô minh phiền não. Cái người mà tỉnh thức sống được 50% đúng mà 50% sai đối với chân lý thì ta gọi đó là Thanh Văn, là Duyên Giác, là Bồ Tát. Có được mấy chục phần trăm sai, có cải tạo được 4, 5, 6, 70% đúng thì cái người này nó bớt đi sự khổ sở an lạc hơn những người mà phu. Thế thì gọi là Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát. Chứ những người này thật sự cũng không hề có cái được gì hết, chẳng qua là hóa giải được những cái sống sai lầm của phiền não của vô minh thì gọi đó là hiền hay là thánh. Còn như Phật thì là hoàn toàn giác ngộ, căn và trần không có dính mắt, mắt nó không có dính vào sắc, tai không dính vào thanh, mũi lưỡi thân ý nó không dính vào hương, vào vị, vào xúc, vào pháp. Do vậy mà cái nguyên nhân buồn phiền sầu khổ nó không có sinh ra được. Thế thì gọi là cái người đó được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cái kỳ thật quả vô thượng chánh đẳng chánh giác chẳng có là cái gì cả. Trong hai thứ sắc, hình sắc và hiển sắc, không hề có cái nào là vô thượng chánh đẳng chánh giác cả. Để cái chỗ đó. Do vậy cho nên là nói như vậy để chi? Để nhắc như những người để mặt rằng là chúng ta tu hành, chúng ta đừng cầu mong được chứng quả cái gì tỏi sơ. Ngay bây giờ đây là mình kiểm tra coi hồi trước kia mình sống bao nhiêu chục phần trăm vô minh. Trước kia mình chưa học Phật, mình chưa có tìm hiểu chân lý, mình sống 70% vô minh. Những cái tâm trạng an lành, thanh thoát, nhẹ nhàng ít lắm, có vài chục phần trăm, 15%, có khi có người không tới nữa. Còn nhiêu vô minh không à? Vô minh là gì? Là mừng, là giận, là thương, là sợ, là yêu, là ghét, là muốn, là phải, quấy, hơn, thua, tốt, xấu, khen, chê, lấy, bỏ. Đó là những cái tâm trạng nó biểu lộ từ cái vô minh, cái vận động đó. Cho nên không có an lành được. Thì bây giờ mình chỉ cần kiểm tra coi mình học Phật rồi, mình hóa giải được bao nhiêu những cái tư tưởng chấp mắc nặng nề, làm cho mình đau khổ đó. Thì dựa vào cái đó mà ta ước định cho cái quả vị là chứng, là chứng đạo. Người ta ước định tạm cho nó ngang cái mức nào gọi là quả vị A La Hán. Rồi hơn quả vị A La Hán chút nữa thì gọi là gì? Đó là quả vị Bích Chi Phật. Rồi cao hơn chút nữa gọi là gì? Ước định cho nó cái từ đó là Bồ Tát Đăng Địa. Đăng địa tức là lên cái địa vị thập địa. Rồi còn cao tổng đỉnh thì ta gọi nó là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vậy thôi. Hoàn toàn không bị phiền não vô minh nó chi phối, không còn bị cái sự tác động hoành hành của tam độc, của ngũ quẩn. Thấy được cái tính chất ngũ quẩn phù hư không khứ lai. Không có đam mê, không có lướng ái cái thành ngũ quẩn nữa. Nhưng mà nói vậy chứ cái ngũ quẩn phù hư không khứ lai là thấy cái lý vậy, nhưng mà thật sự có cái thành ngũ quẩn này là nó kỳ cục lắm. Sáng nay là tôi mới bị cái thân ngũ quẩn này là nó làm nhức răng này. Ngày hôm qua cũng bị, đang ăn 2/3 bữa, ăn có chút gì, ăn chén, không dám ăn hơn. Mà được 2/3 là bữa ăn, cái nó phát lên nó nhức bưng cái đầu. Rồi cái uống thuốc giảm đau này kia, hôm chiều qua nó cũng nhức bưng lên vậy, rồi giảm đau hôm hết. Sáng nay đang ăn một miếng, rồi ăn đang đi giảm đau nó nhức bưng lên. Nhất ra là ước gì mà lúc đó mà có cái súng mà đại bác ở đâu đó nó bắn qua cái phăng, cái đầu mình nó bay thành tro bụi, thành nó nã nữa. Thấy nó hết tham rồi. Nhưng mà có cái là ai đâu mà làm vậy cho mình. Do vậy cái ngũ quẩn này á rất là nguy, nó khổ sở kỳ cục. Mình không hề biết chỗ nào mà rờ. Nói cái nhức răng thôi đó, còn nói gì nó đau trong ngũ tạng lục phủ cũng khổ lắm. Rồi nó ngũ quẩn phụ không có lai là mình hiểu rằng nó sẽ sanh diệt, diệt sanh, nó dính dính diễn tồn tại. Nhưng mà chỉ sợ có một điều là cái lúc mà bệnh và tử. Và nó tôi nghiệm kỹ rồi. Nếu mà cái lúc mà chết mà không đau và không hành hạ khổ sở vô cùng đó, thì người ta còn chịu nổi, mà còn chịu nổi thì không ai dạy gì chết. Mà chết có nghĩa là nó hành hạ ghê gớm, hành hạ không còn sức để chịu đựng nữa mới chết. Thế thì ai chết cũng khổ hết. Ai chết cũng khổ hết. Cho nên người ta mà giữ vững cái đó, giữ vững cái tâm hồn thế nào cho nó trong sáng, nó an lành, rồi có nghị lực. Mà cái này tôi nói hoài để tôi nói cho tôi, mà tôi cũng nhắc cái đại chúng là mình phải tôi luyện cái vấn đề là chết rồi đó. Cho thật vững, thứ nhất là phải tập cái buông bỏ để cho nó không khổ về lướng ai. Cái thứ hai là phải thường nhắc tới cái chết để nó chịu đựng cái lúc mà nó cần phải chết. Chứ còn vừa sợ đau đớn để chuẩn bị sắp chết mà vừa luyến ái đau thương nữa là nó khổ chịu không có nổi. Cái đó ta gọi là đọa địa ngục đó. Địa ngục là cái lúc mà nó hành hạ sống không xong mà chết không được, mà nó đau khổ vô cùng vô cực. Cái đó gọi là đọa địa ngục, chứ đừng có sợ cái địa ngục nào nữa hết á. Cái địa ngục với âm ti với trong lòng đất nó không có. Đạo Phật nói hoàn toàn không có, đừng có sợ. Thì nó chuẩn bị cái đó. Tôi thì tôi chuẩn bị cũng là già dặn đấy chứ. Nhưng mà tới chừng nó đau cái là nó không biết đau chỗ nào mà. Hồi đầu thấy nó đau một chỗ, rồi lần lần cái nó đau nhiều, cái nó đau nghĩa là coi như là cả hàm răng không biết đau chỗ nào. Nó khiếp. Bữa nay là tính đi không được rồi đó. Nhưng mà tôi nói rằng mấy mươi năm nay, cả 40-50 năm nay chưa bao giờ bỏ cái buổi làm việc này. Thế thì là phải làm sao cho đi được. Rồi thì cũng lây lắc, rồi uống bậy bạ vài thứ thuốc lên như vậy. Rồi nó giờ nó hết nè. Hết cơ mà không chắc ăn. Nếu mình ăn vô nó thấm, nó cơm, nó thấm muối vô cái đó. Nó đau lại. Thế thì ngũ quẩn phù hư không khứ lai, còn tam độc thủy bào hư sức mộng. Gọi là độc, chứ cái thực tính của tam độc không hề độc. Nó như bọt bèo sinh diệt quyển hư. Khi mê thì tam độc nó hoành hành, còn bằng tánh thức thì tìm không ra tam độc là cái gì. Cái vấn đề là vô minh với phiền não với giác ngộ đó bạn, không hề có nha. Học cái này để ý cái này. Tam độc thủy bào hư xuất mộc gọi là độc, gọi là tam độc, cái thực tính của nó là không hề có độc. Nó không có thực tính. Nó như bọt bèo vậy, nổi chìm nổi của bọt nước vậy thôi. Nó mê là tam độc hoành hành, mà tính thức thì tìm không làm sao mà tìm ra, và tham độc, sân độc, si độc là cái gì cũng có. Thì ngược lại cái quả vô thân bồ đề cũng y như vậy. Nó tính thức hoàn toàn 100% thì nó gọi đó là cái người chứng được vô thân bồ đề, là người ta gọi là Như Lai, là Thế Tôn này, là quý. Chứ kỳ thật cái quả nó không có. Do vậy cho nên là tu hành nhớ cái chỗ đó, để đừng có cầu mong chứng đắc gì hết, mà chỉ kiểm tra coi mình quá giải được bao nhiêu phiền não vô minh, đời sống của mình an lành được bao nhiêu, mình mừng ở trên cái đoạn đường mà mình đang đi đó. Giống như mình đi du lịch có nhiều khi trên đường đi đó nó thú vị hơn là cái lúc tới. Đi du lịch mà mong có thiệt thòi đó, phải thưởng thức ngay trên đường đi. Đó, tất nhiên là có lúc tới mà tới chỗ nào, mà tới chỗ nào đó cũng là trên đường đi. Phải biết nhìn như vậy, đi du lịch nó mới là vui đó. Chứ còn ở đây mình đi bỏ ra là 2.000 quan, 2.000 đô la mình đi Trung Quốc mà trong mòng chốt mỏ mà chờ đi tới gì đó. Giờ lúc trưởng thành là thiệt thòi lỗ lã thôi. Hoặc đi tới Nga Mi Sơn, tới chỗ đó thôi là mình lỗ lã dữ lắm. Tới đó rồi nó không có cái gì mà ghê gớm lắm đâu. Lô Sơn Dân Vũ Kiếp Gia Triều Dĩ Đáo Thiên Bang Hận Bất Tiêu Đáo Dĩ Hoàng Lai Vô Biệt Sự Lô Sơn Vân Vũ Kiếp Gia Triều Mù Tả Non Lô Sống Kiếp Giang Khi Chưa Đến Được Hận Muôn Ngàn Đến Rồi Về Lại Không Gì Lạ. Vẫn là mù tỏa Lô Sơn, vẫn là sống kiếp giang. Cái việc tu hành này cũng vậy. Cái bài thơ đó là nói cảnh bên Trung Quốc, chứ kỳ thật là nói chuyện tu hành đấy. Mình chưa giác ngộ được là mình ước mong chứng mức này, chứng quả kia, chứng địa vị nọ. Nhưng mà kỳ thật là khi mà mình chứng cái đó rồi là cũng có gì lạ. Núi vẫn là núi, nước vẫn là nước, trời mây trăng gió vẫn là trời mây trăng gió đó. Chỉ có cái điều là lúc mình chứng thì là cái tâm mình nó không có dính mắc, nó không có khổ đau. Cái sự thật là cũng trời đó, mây đó, non đó, nước đó, sông đó, cũng người vật cảnh vật đó vậy thôi à. Nhưng mà bây giờ nhìn trời mây non nước đó, tâm mình luyến ái, tâm mình mong muốn, tâm mình là còn là tham vọng, cho nên nó sinh ra đủ thứ nguyên nhân đau khổ. Chừng mà cái ngày gọi là chứng đắc, nghĩa là cái tâm của mình mà quá giải được tam độc rồi, tham độc, sân độc, si độc không còn, thì cũng là trời mây non nước đó, mà mình có an lành, có thoải mái, gọi đó là người được quả bồ đề. Chứ quả bồ đề không hề có xanh vàng đỏ trắng, cũng không hề có là cái mà dài ngắn rộng hẹp vuông tròn gì hết. Do vậy cho nên là trên bước đường tu hành đấy, không dứt khoát không được cầu chứng cầu đắc gì hết, mà chỉ kiểm tra đời sống của mình có tiến lên từng phần an lạc hay không. Cái từng phần an lạc thôi, nó không có cái gì hết. Hãy có an lạc mỗi ngày mà mình có giảm đi cái đau khổ, cái phiền não của mình, mà có thêm được sự an lành, sự hạnh phúc, đó là sự tu hành của mình có chứng rồi đó, có đắc rồi đó. Đắc là đắc cái đó đó, nhưng mà chờ chết rồi mới đắc là hoàn toàn sai đó nha. Mà cái quả vô thượng bồ đề Như Lai nói rằng Như Lai không có đắc là ý nghĩa vậy, thật sự có đắc gì đâu, không còn bị tam độc nó hoành hành thì gọi là đắc vậy thôi. Còn phàm phu thì bị tam độc nó hoành hành thì gọi là chưa chứng chưa đắc, gọi là phàm phu vậy thôi.